Pháp nhân duyên về hiện tượng xã hội. Một trong các triết lý xã hội chính ngự trị đời sống Ấn Độ trước khi Phật giáo khởi lên là chế độ đẳng cấp. Trình bày trong Purusha Sutta của Rigveda, chế độ bốn hệ thống xã hội được nói là do thần linh quy định. Kinh điển Pali Nikaya và kinh điển Aham Agama đầy rẫy những sự bác bỏ thuyết xã hội này. Có ý nghĩa đặc biệt là Aganya Sutanta, trong khi bác bỏ đã thuật lại sự tiến hóa của thế giới. Vào thời đó, đẳng cấp Bà La Môn nhận địa vị cao nhất trong chế độ xã hội này. Chỉ có Bà La Môn là thuộc đẳng cấp xã hội cao nhất, các đẳng cấp khác đều thấp kém. Chỉ Bà La Môn mới có lớp da trắng, kẻ khác da đen. Chỉ Bà La Môn mới thuần giống, không phải Bà La Môn thì không. Chỉ Bà La Môn mới là con cái đích thực của Phạm Thiên, Brahma, sinh ra từ miệng Ngài, dòng dõi của Phạm Thiên, tạo ra bởi Phạm Thiên, kẻ thừa kế Phạm Thiên. Trong Aganya Sutanta, sau khi tường thuật sự tiến hóa của thế giới, Phật cắt nghĩa các tầng lớp xã hội xuất hiện như thế nào? Sau đây là tóm lược sự mô tả đó. Rồi sự dị biệt giới tính xuất hiện, các hộ thành lập, kẻ lười tích trữ lúa gạo thay vì phải thu lượm mỗi chiều và sáng. Rồi các quyền sở hữu khởi lên và bị vi phạm. Rồi khi thấy có sự thèm khát và trộm cắp, các chúng sinh giờ là đàn ông hội họp và chọn những người chẳng bằng cách nào khác ngoại trừ về đức hạnh Dharma để kềm chế kẻ làm ác bằng chê bai, phạt dạ hay trục xuất. Đó là những Khatiya đầu tiên. Và những người khác, họ chọn sự kềm chế khuynh hướng ác dẫn đến làm ác. Và những người này là những Bà La Môn đầu tiên, chỉ khác về đức hạnh Dharma. Rồi một số khác để lo duy trì gia đình, nuôi vợ, bắt đầu có những nghề nghiệp khác nhau, và đó là những Vesa đầu tiên. Và một số lìa nhà trở thành các vị ẩn tu đầu tiên, Samanya. Nhưng tất cả mọi người lúc ban đầu đều giống nhau, và điểm khác nhau duy nhất giữa họ là đức hạnh. Vì vậy, Phật nhấn đi nhấn lại là đẳng cấp và các phân chia khác trong xã hội lúc ban đầu là do nghề nghiệp, và duy trì điều này không phải là theo một đẳng cấp đặc biệt chỉ vì sinh ra trong gia đình mà cha mẹ thuộc đẳng cấp đó. Hơn nữa, để bác bỏ cả hai việc Bà La Môn nhận mình cao cả và hiệu lực phổ quát của chế độ đẳng cấp, Phật trích dẫn các xã hội hiện tại chỉ có hai giai cấp là chủ nhân Aya Tachia đại gia và nô lệ Dasa Nu No, và vạch ra là ngay những giai cấp của họ cũng không phải là sự phân chia xã hội một cách cứng rắn. Vì nô lệ có thể trở thành chủ nhân và chủ nhân thành ra nô lệ. Trên lập trường tâm linh, Phật coi đời sống phẩm hạnh là yếu tố quyết định thân phận của chúng sinh. Trên lập trường xã hội và kinh tế, Ngài cho rằng sự giàu có tạo ra các dị biệt. Một người thủ Đà La Sutra giàu có và danh tiếng có thể sai khiến dịch vụ ngay cả những người sát đế lợi, Kshatriya, Bà La Môn, Brahmana và Phệ Xá, Vaisya. Ngoài thuyết quyết định đời sống xã hội Vệ Đà, Vedic ra, còn có thuyết triết học khác về quyết định tự nhiên trong lĩnh vực đời sống xã hội, nhưng có vẻ không ảnh hưởng nhiều đến xã hội đương thời. Đó là một áp dụng của thuyết định mệnh, quyết định tự nhiên do các Ajivika, xem chương 2, đề ra. Triết lý xã hội này được gán cho Puranakasapa. Ông là một trong những bậc thầy hàng đầu của Ajivika. Ông tin những con người thuộc một trong sáu loại hiện hữu hay chủng loại Abhijati, các chủng loại đen Kabahijati, các chủng loại xanh Nilahijati, các chủng loại đỏ Lohitahijati, các chủng loại vàng Halidahijati, các chủng loại trắng Sukhahijati và các chủng loại thuần trắng Brahmasukhahijati. Malala Sekera và Raja Tilake đã khởi nghi là các màu này biểu thị sự khác nhau về màu da và gợi ý là sự sắp xếp các loại bao hàm sự khác nhau về di truyền, vật lý và tâm lý. Nhưng khi xem xét các loại người khác nhau, bao gồm trong các hạng khác nhau, ta không thể nói là sự xếp loại có bao hàm sự khác nhau về di truyền, vật lý và tâm lý. Các nhóm được mô tả như sau. Các chủng loại đen: đồ tể, nuôi gia cầm, săn bắn, đánh cá, thổ phỉ, đao phủ và tất cả những người chọn lối kiếm sống độc ác. Các chủng loại xanh: tu sĩ, sống khổ hạnh và tất cả các vị chấp nhận thuyết trách nhiệm tinh thần. Các chủng loại đỏ: các Nigantha, Jaina, Kỳ Na chỉ mặc có một áo. Các chủng loại vàng: những người thế tục mặc áo trắng và tín đồ phái khổ hạnh, khỏa thân. Các chủng loại trắng: các tín đồ nam nữ Ajivika. Các chủng loại thuần trắng Nanda, Vajra, Kisa, Sankicca và Makali Gosala. Xem lướt qua bảng liệt kê trên cũng thấy ngay là các nhóm không đại diện cho các hạng khác nhau về thể chất bên ngoài, mà cho thấy con người được đánh giá tùy theo trình độ tiến bộ tinh thần, xét theo các tiêu chuẩn Ajivika. Do đó, ngay các đệ tử thế tục của các Ajivika được coi là cao hơn đệ tử của các đạo sư khác. Các Ajivika thường được coi là thuộc chủng loại trắng, trong khi các vị thầy Ajivika thuộc chủng loại thuần trắng. Chúng ta đã thấy các Bà La Môn xem mình là trắng, số còn lại, ngay cả sát đế lợi, Ksatriya và Phệ Đà Vaisya vốn cùng chung một nhóm, được xem là da sáng, theo nghĩa đối nghịch lại thổ dân da sậm, bị coi là đen. Ajivika chấp nhận nguyên tắc này, tăng con số lên 6 nhóm, gọi tên bằng màu. Tất cả các nhà nghiên cứu chủng loại đều tin rằng con người sinh ra theo các nhóm khác nhau do hậu quả của định mệnh và một người không thể tự mình làm thay đổi nó bằng nỗ lực hay ý chí. Như thế, cả hai trường phái tư tưởng này, các Bà La Môn nhấn mạnh vào việc ngôi thứ xã hội do thần linh quy định và nhóm định mệnh làm nổi bật sự quyết định khắc khe, trình bày các thiết chế xã hội như là tỉnh. Gạt bỏ các quan điểm này, Phật đưa ra giải thích về sự tiến hóa của xã hội con người. Ngài vạch rõ, sống trong môi trường thích hợp là một yếu tố đóng góp vào sự thăng tiến tâm linh và tinh thần cá nhân. Quan tâm đến phúc lợi của chúng sinh, Phật không thể bỏ qua đời sống của chúng trong xã hội. Là một nhà cải cách xã hội, bởi thế Ngài đi đến chỗ phân tích các nguyên nhân về sự xấu ác xã hội và tìm phương thức cứu chữa. Do đó, nếu quả vị Phật là mục đích của những vị đã từ bỏ thế gian để tìm an lạc hoàn toàn trong Niết Bàn, Nibbana, thì chuyển luân thánh vương Chakravarti Raja Chuan Luân Sen Quang là lý tưởng cho các tín đồ chọn sống cuộc đời thế tục thật tốt lành. Bởi vậy, trong Phật giáo, triết lý xã hội hay thế tục trong nhiều dịp do Thánh Dương ban ra. Chuyển luân Thánh Dương được nói là vị đã chinh phục toàn thể thế giới, không phải bằng sức mạnh mà bằng đức hạnh. Nhưng ngôi vị này không thể cha truyền con nối. Chakravarti Sihanada Sutanta kể một vụ người con đăng quang ngôi vị của cha là một chuyển luân Thánh Dương. Ngay sau khi lên ngôi, tất cả các vinh quang của chuyển luân Thánh Dương mà người con tưởng là được hưởng biến mất. Rất thất vọng, người con trình bày với cha. Người cha nói, các vinh quang của chuyển luân Thánh Dương không thể coi như một gia tài của cha truyền cho con. Điều này ngụ ý là ta không thể đòi hỏi ngay cả các sở hữu vật chất, nói gì đến sự khác biệt tâm linh và tinh thần trên căn bản sự sinh của ta. Điều này chắc chắn là phản ứng chống lại những đòi hỏi của Bà La Môn cho mình là cao cả dựa trên sự sinh vào đẳng cấp đặc biệt này. Hơn nữa, nó nhấn mạnh là ngay địa vị thế tục cao cả nhất cũng do đạt tới chứ không phải thừa hưởng. Theo Lakhata Sutanta, ngôi vị chuyển luân Thánh Dương có thể đạt tới bởi người có đời sống đức hạnh. Nhiệm vụ của vị chuyển luân Thánh Dương là phổ biến đạo đức học và chăm sóc sự thăng tiến tinh thần đạo đức cũng như vật chất của dân chúng. Muốn thế, cần phân tích những nguyên nhân của các xấu ác xã hội và tìm phương cứu chữa. Trong Chakravarti Sihanada Sutanta, chúng ta tình cờ gặp một ví dụ, trong đó chuyển luân Thánh Dương làm phân tích như thế. Dương thấy, vì không tích lũy tài sản cho người khốn cùng, sự nghèo khó gia tăng. Khi nghèo khó gia tăng, trộm cắp gia tăng. Khi trộm cắp gia tăng, bạo hành leo thang. Khi bạo hành lan tràn, giết chóc gia tăng. Khi giết chóc gia tăng, dối trá trở thành thông thường. Khi dối trá trở thành thông thường, thọ mạng cũng như sự đứng đắn đoan nghiêm của nhân loại bị chiết giảm. Kinh tiếp tục mô tả tất cả các xấu ác xã hội gồm trộm cắp, hành vi tình dục sai trái, hận thù, ghen ghét, bất kính cha mẹ, bậc trưởng thượng và thầy dạy gây ra kết quả như thế nào. Đây hoàn toàn là lý do nhân quả của các xấu ác xã hội. Thật thú vị khi ghi nhận sự nghèo khổ và phân phối của cải không đều được coi là các nguyên nhân chính. Theo kinh Aganya Sutanta, vua được chỉ định lần đầu tiên khi các sự xấu ác này xuất hiện trong xã hội và nhiệm vụ của vua là diệt trừ các nguyên nhân và ngăn ngừa các sự xấu ác như thế không khởi lên nữa. Vì phân phối của cải không tốt là một trong những nguyên nhân chính của sự xấu ác xã hội, bổn phận của vua là phải tìm cách giúp dân làm ra của cải. Vì sự phồn vinh, vật chất và tâm linh không thể có được do cầu nguyện hay gian xin. Nhưng chỉ thủ đắc của cải không thôi chưa phải là giải pháp. Vì có một số người, trong khi bảo vệ phần thuộc về mình, không nghi ngờ gì cả, lại tìm cách chiếm lấy phần thuộc về người khác. Điều này ngụ ý phân chia của cải không đều, không phải là nguyên nhân duy nhất của các xấu ác xã hội. Các nguyên nhân khác không kém quan trọng, chẳng hạn như tham lam, là các khuynh hướng tinh thần thấy trong kẻ nghèo cũng như người giàu. Vì lý do này, vị chuyển luân Thánh Dương phải dạy dân chúng thăng tiến về tâm linh cũng như thăng tiến về vật chất. Tóm lại, Phật giáo nhấn mạnh vào các khuynh hướng tinh thần là những nguyên nhân của các sự xấu ác trong xã hội. Điều này cho thấy một mình tiến bộ vật chất không thể đem tới những thay đổi cần thiết cho sự thăng tiến tinh thần của con người, mặc dù nó là điều tiên quyết. Các khuynh hướng tâm lý như tham lam và ác cảm cần phải từ từ loại bỏ. Mặc dù các khuynh hướng tâm lý này tùy thuộc vào các vật bên ngoài hay các dữ kiện cảm giác, nimitta dễ chịu, sukha hay khó chịu, patiga, chúng khởi lên chính yếu là do thiếu hiểu biết hay suy nghĩ sai. Ayoniso Manasikara về các đối tượng gây ra những khuynh hướng xấu ác trong con người. Bởi thế, tầm quan trọng của hiểu biết và tập trung tinh thần như phương tiện để loại bỏ các nguyên nhân làm khởi lên đau khổ cho chính bản thân và cho những người khác. Pháp nhân duyên về các hiện tượng tâm linh. Phật chỉ trích ba trong số các thuyết nhân duyên trên các nền tảng là chúng tai hại cho đời sống tôn giáo. Xem chương 1, 3. Chấp nhận tin tưởng sự sướng hay khổ của mình do một tác nhân bên ngoài như Thượng Đế quyết định có nghĩa là từ bỏ tự do và khả năng cứu độ của mình. Đối nghịch với thuyết thần linh quyết định này, Phật chủ trương thanh khiết hay nhiễm ô tùy thuộc vào mình, không ai có thể làm cho người khác thanh khiết. Cả thuyết quyết định về trách nhiệm tinh thần do Mahavira bên vực chương 2 lẫn thuyết do Ajivika chủ trương đều không dành chỗ cho tự do cá nhân. Thuyết bất định một mặt khác dẫn tới sự chối bỏ hiệu lực của đời sống tôn giáo vì không thể biết chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra trong chốc lát nữa. Chấp nhận thuyết tùy duyên không chỉ trong đời sống cá nhân và xã hội mà cả trong thế giới vật lý khiến ta có thể chấm dứt đau khổ bằng cách loại trừ những nguyên nhân gây ra nó. Bởi thế Phật cho rằng có những nguyên nhân gây ra nhiễm ô và do đó tạo ra thanh khiết cho con người. Kinh Bodhisattva Bhumi, Bồ Tát Địa, các nghĩa các tiến trình nhiễm ô, Sanklesa và thanh khiết hóa, Vijayavadana xảy ra như thế nào? Tùy vào 10 nguyên nhân. Ta đã được chỉ rõ là hiểu sai lầm hay suy tư về thế giới tri giác tạo ra quyến luyến hay ác cảm dẫn đến hầu hết các đau khổ trong thế gian. Suy tư thích hợp Yoniso Manasikara bao hàm suy tư tùy vào căn nguyên của sự vật Yoni, nghĩa là suy tư về nhân quả của sự vật. Mục đích là tránh hai quan điểm cực đoan là thường Sasatavada và đoạn Yujedavada, được nói là sinh ra khuynh hướng xấu ác như thói ích kỷ. Sự hiểu biết nhân quả phải đi kèm với sự kềm chế các cảm giác Indriya Samvara Huchuken, hộ xứ căn. Chúng khiến ta có thể cắt đứt các gốc rễ của khác ái. Như vậy, đời sống tôn giáo nhắm vào việc đoạn trừ sự vướng mắc các tà kiến và phát triển tuệ trí Panyavimuti Huchiato, huệ giả thuyết. Kết quả của sự đoạn trừ này là đạt được sự hiểu biết về giải thoát. Hiểu biết của người đã chấm dứt tái sinh, cuộc sống phạm hạnh đã thực hiện trọn vẹn và không còn kiếp sau nữa. Sự hiểu biết rốt ráo này không phải do kẻ sơ cơ đạt được một cách bất ngờ. Phật tuyên bố, ta không nói là có thể đạt sự hiểu biết rốt ráo ngay từ lúc bắt đầu. Đạt được nó là do tu tập dần dần, do hành động và đạo đức tiệm tiến. Các giai đoạn để đạt tới sự hiểu biết rốt ráo này được mô tả trong các kinh Pali Nikaya và Aham Agama. Nói ngắn gọn, chúng gồm có sự tu tập đời sống giới hạnh Ariyana Sila Khandena Sanchetu Thánh Giới Tụ. Tiếp theo sự kiềm chế các cảm giác Indriya Samvara Huchuken Hộ Xứ Căn. khi ta tiếp xúc với một đối tượng cảm giác, ta không để cho các khuynh hướng xấu ác như tham lam, tức giận xâm nhập. Sau đó, ta phát triển chánh niệm Satisampajanya, chánh tri tuyu, chánh tri xuất nhập và cố gắng loại trừ năm món ngăn trở. Nó sẽ dẫn ta đến giai đoạn đầu của thiền na, jhana. Nếu phát triển tâm trí sâu xa hơn, ta có thể đạt tới tứ thiền. Lúc đó, tâm ta thanh tịnh nhu nhuyễn đến độ, ta có thể phát triển sáu loại hiểu biết cao cấp. Abhinya, tri tung, trí thông. Ba trong số đó là thiết yếu, nhưng không cần thiết cho sự hiểu biết giải thoát. Một, nhận thức lùi. Túc mạng trí giúp ta kiểm chứng sự kiện tiền kiếp. Theo kinh Bồ Tát Địa, Bodhisattva Bhumi, sự hiểu biết này là thiết yếu để nhận thấy thuyết chấp thường Sasvatavada do một số sa môn Sramana và Bà La Môn Bamana đề ra là vô giá trị. 2. Thấu thị, sinh tử trí giúp ta kiểm chứng sự sống chết của chúng sinh và thuyết về nghiệp. 3. Sự hiểu biết về tiêu diệt các xung lực ô nhiễm Asavakayanyanya, lậu tận trí, cần thiết để kiểm chứng tứ diệu đế. Vì nó biết và thấy như vậy, tâm nó được giải thoát khỏi dòng xung lực xâm nhập của khoái cảm giác quan, Kamasava, Yulo, dục lậu, của sự bất tử cá nhân, Bhavasava, Yulo, hữu lậu, và của sự ngu si, Atri, Jasava, Quang Minh Lưu, Vô Minh Lậu. Cùng với sự giải thoát này, khởi lên hiểu biết là đã đạt tới giải thoát. Kinh Samyutta Nikaya đưa ra một trình bày nhân quả tinh xác về các giai đoạn khác nhau của hành trình đến giải thoát. Điều này đối nghịch với quan điểm của Purana Kassapa, chủ trương không có nhân hay duyên gì cho sự thiếu vắng hiểu biết và duệ trí hay cho sự hiện diện của hiểu biết và duệ trí. Từ trước đến đây, sự bàn luận đề cập tới các kiểu mẫu khác nhau của nhân quả, liên hệ đời sống bình thường và cảnh giới của đời sống tâm linh hay sự đạt đến giải thoát, nhưng một vị Phật hay một vị thánh khác đã đạt đến giải thoát, thích hợp với điều ấy như thế nào? Các ngài quyết định hành vi như thế nào? Như trước đây cho thấy, hầu hết các đau khổ của con người trong thế gian là do cách duyên hợp quá trình cảm nhận của mình. Trong các sự kiện khác, sự hiểu biết quá trình cảm nhận này tiếp theo bởi sự chấm dứt các xung lực xấu ác hay nhiễm ô Asavakaya Lutrin tạo ra hiểu biết và giải thoát. Thấy các uẩn khác nhau tạo thành cá nhân tâm lý, vật lý là vô ngã, anatta, và ngăn ngừa cái thức tự ngã tấn công dồn dập khi tri giác. Một đệ tử Ariyan uyên thâm kinh sợ Nibindati, hình thức vật chất Rupa, sắc, cảm giác hay thụ cảm Vedana, thụ, cảm nhận Sanya, tưởng, sắp xếp Sankhara, hành và thức Vinyana. Có sự kinh sợ, vị đó không bị tham đắm. Nibidam Virajati, không tham đắm, vị đó được giải thoát. Viraga Vimuchati, trong vị vừa được giải thoát, khởi lên sự hiểu biết về giải thoát. Vimutasmim, Vimutam Iti Nanam Hoti. Hủy diệt là sự sinh. Khina Jati, sinh là đời sống cao cả hơn. Vusitam Bamachariyam, làm xong là cái phải hoàn thành. Katam Karaniyam, và không có kiếp tương lai. Naparam Itataya Ti. Điều này có nghĩa loại trừ thức tự ngã bằng cách phát triển duệ trí có thể thay đổi quá trình thông thường của cảm nhận. Với sự đạt tới tập trung tinh thần, định hay kềm chế, samvara, người ta có thể ngăn chặn dòng nhiễm ô xâm nhập như sự tham đắm, raga và ghét giận, patiga. Bởi thế, ở một người đã giải thoát, tri giác giản dị là không sinh ra ám ảnh và hậu quả đau khổ. Trái lại, kết quả của việc không nắm níu vào sự vật, ngay cả bản thân, coi như vô ngã, người đó được tách lìa, viraga. Sự tách lìa sinh ra giải thoát vimuti, thông qua đó ta có thể đạt tới sự kiên cố, thitata của tâm, khiến không bị chao đảo khi được labha lợi hay mất, alabha suy, dương danh, yasa dự hay bêu xấu, ayasa hủy, chê, nhida, cơ hay khen, paramsa xưng, vui sướng, sukha lạc hay đau khổ, dukha khổ. Tám hiện tượng thế gian mà chúng ta luôn luôn bị tấn công dồn dập trong cuộc đời này. Điểm cao nhất của phúc lạc Mangala đã đạt tới theo kinh Mahamangala Sutta. Bởi ai có tâm không bị tràn ngập khi tiếp xúc các hiện tượng thế gian, Lokadama, sẽ được giải thoát khỏi đau buồn, vô nhiễm và an toàn. Người như thế cảm thấy an lạc ngay giữa mọi hủy diệt hay hỗn loạn đang ngự trị thế gian này. Hình thức của hành vi này được mô tả là đi ngược dòng Patisotagami, nhưng nó vẫn còn là quá trình nhân quả nơi mỗi trạng thái duyên hợp. Bởi trạng thái trước đó, nó được gọi là đi ngược dòng vì khác với người thường, vị đã đạt giải thoát Samadhanya Vimuto, không để cho bất cứ tham luyến raga nào khởi lên trong tâm khi cảm nhận một đối tượng vui thích, mặc dù có cảm giác vui thích. Vì thế, đối với vị này không có nắm giữ. Vì không nắm giữ nên không bị thế gian làm ô nhiễm. Anupalitolokena. Khi không bị thế gian làm ô nhiễm, vị đó ở trong trạng thái hạnh phúc hoàn toàn, Paramasukha. Theo phân tích đã nói trước đây, quá trình nhân quả có vẻ như hoạt động trong mọi cảnh giới, kể cả trạng thái cao nhất của phát triển tâm linh như Niết Bàn, Nirvana. Nhưng các học giả sau này tìm cách phân biệt hai cảnh giới, một trong đó nhân quả ngự trị và một không có nguyên nhân. Quan điểm sau không còn nghi ngờ là kết quả của sự lầm lẫn ý nghĩa của hai từ sankhata, phức hợp, và patichasamupanna, duyên khởi. Chúng ta đã phân tích xem chương 5 sankhata và patichasamupanna, mặc dù dùng để nói đến thế giới hiện tượng, bao hàm hai ý nghĩa khác nhau. Được thấy, chữ trước chỉ bất cứ cái gì phức hợp, cái gì có tổ chức, cái gì được dự trù hay được xếp chung nhau, do đó điều kiện hóa bởi khuynh hướng sắp đặt sankhara hành của con người. Ngược lại, patichasamupanna chỉ cái gì được điều kiện hóa một cách tự nhiên, ví dụ điều kiện hóa theo nhân quả. Vì lý do này nên mặc dù cả hai từ được dùng để mô tả thế giới hiện tượng, chỉ có từ trước ở thể phủ định asankhata, wuwe, vô vi được dùng để định nghĩa Niết Bàn. Vì nơi Phật và các A-la-hán, Arahant, tất cả các hành đều đã an tịnh, sabbasankhara-samatha, trạng thái giải thoát này được gọi là hành của vô điều kiện hay vô phức hợp asankhata datu, và luôn luôn được định nghĩa bằng sự vắng mặt của tham luyến ragakaya ghét giận Dosakha, lầm lẫn Mohakaya. Nó không bao giờ được mô tả là cái không có nguyên nhân hay cái không có duyên khởi Apatitasamuppanna. Điều này có nghĩa niết bàn là một trạng thái có sự tự nhiên hay duyên khởi Patitasamuppanna, nhưng không có hành Sankharana, bị tổ chức hay dự trù. Điều này hoàn toàn bị bỏ sót bởi các học giả có sự không phân biệt khi định nghĩa Sankhata như đồng nghĩa Pariya với Patitasamuppanna.